trong không gian có áng mây trà khi hoa. Thì giờ đây con đang khao khát nước trà, là nguồn suối thương xót không hề vơi, đổ tràn xuống sông suối ra biển khơi, người người khác muôn
còn đây thao thức bao đêm thì đau vào lòng cha như đi trong cõi vô biên, tựa hạt muối tan biến trong đại dương, làm hồn ngất ngây lướt trên dòng sông chứa chan sữa mật ong. Niềm hạnh phúc đó cùng thế giới đàn dệt thành bài ca xin tán dâng cha, nhờ mình mau thanh tâm để từng giờ nhấp chén dâng đầy lòng bao dung chứa chan nơi cha. Trong nước cha tuyệt vời hóa thuê sữa mật ong,
niềm hạnh phúc đó con hòa vào cùng thế giới đàn dệt thành bài ca xin tán dâng cha, nhờ mình mau thanh tâm để từng giờ nhấp chén dâng đầy lòng bao dung chứa chan nơi cha. Niềm hạnh phúc đó con hòa vào cùng thế giới đàn dệt thành bài ca xin tán dâng cha, giờ nhấp chén dâng đầy lòng bao dung chứa chan nơi cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một sách Ezra cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa trên dân của Người. Dân Do Thái là dân riêng được Chúa chọn, và Chúa đã ký với họ một giao ước ta là Chúa của ngươi, và ngươi là dân của ta. Nếu ngươi trung thành với giao ước, tức là chỉ tôn thờ một mình Chúa là Thiên Chúa thôi, thì Chúa sẽ bao bọc, lo lắng, che chở, gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc như là con ngươi trong mắt Chúa, như là người mục tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên. Nhưng những con chiên ấy lại hay dở trứng, ngựa trứng giữa sân trường, thưa anh chị em và các bạn, hay dở trứng, dở nết. Lúc yên hàn, thoải mái là bắt đầu vui chơi rồi quay về với thần ngoại mà bỏ Thiên Chúa, đi thờ những tà thần, đi chạy theo những thần ngoại, rồi không có tôn thờ Thiên Chúa nữa. Chúa nói ta là Chúa duy nhất, ngươi chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi, không có bất cứ một thần nào khác. Con người ta khi được sống bình an, sống thoải mái, người ta không nhớ đến Chúa, thưa anh chị em. Rồi lúc mà dư dật thì lại sinh tật, có tiền thì sinh tật. Khi mà cuộc sống nó đầy đủ dư thừa, con người ta bắt đầu đi tìm kiếm những cái gì cho nó thỏa mãn, những cái dục vọng, những cái ham muốn để mà hưởng thụ. Cũng giống như hoàn cảnh bây giờ, khi con người ta đầy đủ quá rồi, người ta chẳng cần Thiên Chúa nữa. Các cửa nhà thờ thì đóng, có nhà thờ thì phải bán đi, rồi người ta còn phải hạ cả các ảnh tượng trong các trường học, rồi có những nước thì bắt hạ hết cây thánh giá các nhà thờ, rồi treo những cái khẩu hiệu không phải là lời của Chúa, những cái khẩu hiệu, những lời của con người. Làm sao mà lời con người thay lời Thiên Chúa được? Làm sao mà tôn thờ những cái con người, những cái lãnh tụ thế gian này thay Thiên Chúa được? Không bao giờ, thưa anh chị em. Ngày xưa dân Do Thái cũng đi thờ bò vàng, rồi những bụt thần thay Thiên Chúa, và Chúa ra tay trừng phạt, giờ của lòng thương xót ngưng, để giờ của sự công thẳng, Chúa phá đổ hết tất cả đền thờ, mọi thứ thành bình địa, bởi những người ngoại quốc họ đến, họ xâm lăng, họ chiếm đất nước Do Thái, rồi bắt người Do Thái đi đày sang nước của họ để làm nô lệ, làm những người phục dịch cho họ. Và đất nước thì bị đô hộ bởi ngoại bang. Rồi người dân than khóc, bên sông Babylon, ngồi tôi khóc, nỉ non. Họ mới kêu cầu, kêu van, kêu khấn, nài xin Chúa thương mà giải thoát họ. Chúa nhiều lòng thương xót, giận thì giận, mà thương thì thương. Vẫn luôn luôn chỉ tìm cách để cứu vớt, chứ không bao giờ muốn loại trừ. Cho nên như người cha người mẹ đôi khi phải đánh đòn con của mình, phải ra những hình phạt bắt quỳ, hay là viết bài, hay là lau nhà vân vân, để cho con mình tỉnh ngộ lại, thấy lỗi lầm của mình mà xin lỗi cha mẹ, mà sám hối, mà sửa đổi, thì chắc chắn người cha người mẹ sẽ vui mừng đón nhận đứa con sám hối quay trở về và cho nó có cơ hội nó làm lại. Thiên Chúa cũng vậy, không những là ban một mà còn ban mười, là cho vua ngoại quốc, vua dân ngoại giúp để mà tái thiết xây dựng lại đền thờ. Vì đền thờ đối với người Do Thái thời đó như là trung tâm, như là linh hồn của mọi sinh hoạt, đạo đời, nơi người ta họp nhau để thờ lại Thiên Chúa, để ngợi khen, để chúc tụng, để nghe lời của Chúa, để nuôi dưỡng lòng tin của họ. Tất cả mọi sinh hoạt đều tập trung ở đó, cho nên đền thờ rất là quan trọng. Khi phá hủy đền thờ, coi như là cái tôn giáo đó không còn tồn tại. Vì thế mà Chúa cho vua dân ngoại lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được của vùng bên kia sông Euphrates mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Ta là Đa-ri-ô đã ban sắc lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Kiro, vua Dario và vua Ataxada, vua Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mùng 3 tháng Adar, năm thứ 6 triều vua Dario. Con cái Israel, các tư tế, các thầy Ly Vê và những người lưu đày trở về hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Những người đi đày trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê Vi trăm người như một đã thanh tẩy mình. Tất cả đều thanh sạch. Nên họ đã sát tế chiên vượt qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Thường chị em, niềm vui của những người lưu đày trở về, của những người mà ở trong tù mà được trả tự do, nó vui mừng, hạnh phúc, sung sướng như thế nào, trở về quê cha đất tổ, mà lại còn được đến ngôi đền thờ được xây cất rồi thánh thành để tôn vinh Thiên Chúa, để thờ lạy Thiên Chúa. Mà các thầy Lê Vi trăm người như một đã thanh tẩy mình, tất cả đều thanh sạch. Chúa chỉ cần cái đó. Chúa chỉ cần một tấm lòng thanh sạch, tấm lòng thống hối ăn năn là Chúa ban ơn. Ngày hôm nay, trong cơn đại dịch cũng thế. Điều mà chúng ta cần nhấn mạnh hơn cả việc là dịch hay là ngăn chặn cơn đại dịch, đó là người ta sám hối quay trở về, trăm người như một thanh tẩy mình, tất cả đều thanh sạch. Nếu bây giờ những người Công giáo ở Việt Nam cũng như ở các nước khác trên thế giới, trăm người như một thanh tẩy mình, tất cả đều thanh sạch, thì chắc chắn virus corona không còn đất sống. Không còn đất sống. Vì tâm hồn có người ta thanh sạch. Người ta quay trở về với lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho họ được nên thanh sạch. Rửa tâm hồn của họ sạch mọi tội lỗi và máu thánh hóa họ, để cho họ sống xứng đáng là người con của lòng Chúa thương xót. Và như thế thì chắc chắn Chúa xót thương, Chúa chạy lòng thương và Chúa cất đi cơn đại dịch chỉ trong nửa nốt nhạc, chứ không phải là cần một nốt nhạc đâu thưa anh chị em. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Nhưng mà điều quan trọng là con người có để cho Chúa thương hay không? Con người có đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không? Không gì không thể, nhưng Thiên Chúa lại không thể ép con người được. Vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không thể ép được, không thể cưỡng được. Tình yêu phải để cho con người hoàn toàn tự do, tự tình, tự ý. Nó mới là tình yêu đích thực. Cho nên vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài thể hiện tình yêu đó bằng cách tôn trọng tự do của con người. Mà con người không biết sử dụng cái tự do ấy, lạm dụng tự do, mà bảo rằng tôi muốn làm gì thì làm. Khi mà nói tôi muốn làm gì thì làm, mà cứ lao đầu vào làm những điều xấu, thì mình không còn tự do nữa. Mình đang làm nô lệ cho ma quỷ. Mình đang nô lệ cho chính cái bản năng của mình, cho cái bản ngã xấu của mình. Không còn tự do nữa, mà nói rằng tôi muốn tự do, tôi muốn làm gì thì làm. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, để con người không có lệ thuộc vào ma quỷ và sự dữ, để mà lựa chọn Thiên Chúa. Đó mới là tự do đích thực. Tự do để lựa chọn những điều tốt, thấy điều tốt, mà điều tốt không cưỡng, không ép, không chào mời, để cho người thấy được cái tốt đó. Thiên Chúa muốn cho con người thấy được lòng thương xót của Chúa, để con người chạy đến kêu cầu lòng thương xót. Chứ Thiên Chúa không muốn dùng sức mạnh để cưỡng ép con người phải tôn thờ lòng thương xót Chúa, đón nhận tình yêu của Chúa. Mà khi ta để cho tâm hồn mình được thanh sạch, không phải là mình tự mình làm cho mình thanh sạch được, nhưng mình đón nhận Thiên Chúa đấng đầy yêu thương, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mình quay trở về với Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, để mình được nên thanh sạch. Và khi mình nhận thấy quyền năng, tình yêu, lòng thương xót của Chúa trên mình, như vậy thì mình cố sống theo thánh ý Chúa, sống theo lời Chúa. sống theo thánh ý Chúa, sống theo lời Chúa là điều mà Chúa Giêsu nhấn mạnh trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ai là anh em, ai là mẹ ta, ai là chị em ta? Đó là những người nghe và làm theo lời Chúa. Chúa chỉ cần duy nhất một điều đó thôi, con người ta tôn thờ Chúa. Nhận Chúa là Chúa của mình có nghĩa là mình lắng nghe Chúa. Có nghĩa là mình làm theo thánh ý của Chúa. Có nghĩa là mình để Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình. Và thế giới vũ trụ nhân loại này mà con người ta để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển thì chắc chắn nó phải đi đến trời mới đất mới. Nhưng mà Chúa để cho con người tự do, cho nên con người lạm dụng tự do ấy mà lao đầu vào trong cái chồng của ma quỷ, làm nô lệ cho nó bằng việc mình phạm tội. Khi mình phạm tội thì mình trở thành nô lệ của ma quỷ. Khi mình sống thanh sạch thì mình là con cái của Chúa. Xin nhắc lại với anh chị em là không phải mình cố gắng mình sống thanh sạch, nhưng mà mình phải cảm nhận Chúa, cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi thấy Chúa thương mình như vậy, thấy Chúa yêu thương mình như thế, cho nên mình cố gắng mình sống xứng đáng với cái tình yêu đó. Chúa đi bước trước, chứ không phải là cái nỗ lực của con người để sống thanh sạch rồi được đến với Chúa. Giống như khi ta rước lễ, không phải mình thanh sạch rồi mới rước lễ, nhưng mà mình rước Chúa vào để Chúa, Thánh Thể Chúa ngự trong mình và làm cho mình nên sạch, nên trong, nên đẹp, nên sáng. Vì thế mà người ta thì chỉ nhấn mạnh đến cái mối quan hệ máu huyết, huyết nhục là mẹ và anh em của Chúa. Vì Thiên Chúa xuống làm người, mặc lấy thân phận con người, cho nên Chúa Giêsu cũng mang lấy tất cả những cái gì thuộc về con người, chỉ trừ duy nhất là Ngài không phạm tội thôi. Vì thế mà Ngài cũng có quê hương, có gia tộc, có gia phả, có gia đình, là có cha nuôi là ông Thánh Giuse, có người mẹ sinh ra mình trong mầu nhiệm nhập thể là mẹ Maria. Đức Giêsu chấp nhận hết tất cả cái thân phận của con người, những cái quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đặt ra, Thiên Chúa tuân theo. Chỉ trừ duy nhất là Ngài không phạm tội mà thôi. Và người ta hay nói rằng thấy sang bắt quàng làm họ. Nhiều khi mình không có chấp nhận cái thân phận con người của mình trong cái dòng tộc, trong cái máu huyết của mình, trong gia phả của mình. Có những người thì phủ nhận cái đó, phủ nhận cái gia phả của mình. Vậy mình mất gốc rồi, thưa anh chị em. Con người của mình được sinh ra có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ mà. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên. Mình đừng có phủ nhận cái đó. Nhưng mà mình làm sao sống để so xứng đáng với là người con, người cháu trong dòng tộc của mình, trong gia đình của mình. Trước nó chưa tốt, trước nó chưa hay thì giờ mình phải làm cho tốt đi, làm cho hay đi. Đừng có vì mình mà làm cho ố danh cái gia phả, ố danh gia tộc của mình. Thì về mặt huyết thống, điều đó tốt, không có gì sai. Mà Đức Giêsu cũng chấp nhận cái đó. Chúa Giêsu vẫn gọi Đức Mẹ là mẹ mà. Nhưng Ngài muốn con người vượt lên trên cái đó. Vượt lên trên cái mối quan hệ chỉ dừng lại ở máu huyết, ở khía cạnh tự nhiên, nhưng mà phải nâng lên một mức độ cao hơn, vì con người vốn là con của Thiên Chúa, mang hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một con người bằng xương bằng thịt một cách tự nhiên, mà gốc gác của con người là từ Thiên Chúa mà ra, mang lấy hình ảnh Thiên Chúa mà được Thiên Chúa tạo dựng nên. Cho nên việc quan trọng nhất là làm sao mình xác nhận, chân nhận rằng mình là con của Thiên Chúa, mình mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mình được Thiên Chúa dựng nên. Người ta thấy dòng tộc, ví dụ như là dòng tộc họ Hoàng hay là dòng tộc vua chúa gì đó là thấy hãnh diện lắm rồi. Có những người tự nhiên này khi không xưng mình là cũng thuộc dòng dõi vua chúa mà cách đâu cả mấy chục đời rồi. Cuối cùng người ta phát hiện là không có thật rồi lại xấu hổ. Hôm vừa rồi có người đưa tôi một cái bản tin Trần Đình Long, người giàu, một trong những người giàu nhất Việt Nam. Họ đọc mới đầu mừng quá, tưởng là Trần Đình Long là cha Trần Đình Long. Hóa ra đọc xong thì đây là một đại thương gia, một người làm ở công ty Hòa Phát thép gì đó, giàu có, mà chỉ trùng cái tên thôi, mà cũng cảm thấy ngon à, cảm thấy hãnh diện à. Bảo thấy sang Bắc Quan làm họ không? Thưa anh chị em, mình có cái ngon hơn nhiều. Đừng quên rằng mình là con của Thiên Chúa. Mà làm sao biết là mình là con của Thiên Chúa, làm con ngoan của người cha người mẹ thì nghe lời bố mẹ và làm theo lời bố mẹ là con ngoan thôi. Đơn giản như vậy thôi. Mẹ tôi bảo, mày thực sự mà làm con thì phải biết lắng nghe lời cha mẹ dạy dỗ mới là người con ngoan. Còn nghe thiên hạ, nghe người ta không là con hư. Mình không phải là đứa con hoang. Mình có gốc mà, từ Thiên Chúa mà. Thiên Chúa dựng nên mình mà. Cho nên mình nghe và làm theo lời Chúa là đó là cái dấu chỉ rằng mình là con của Thiên Chúa, là con ngoan của Thiên Chúa. Nghe Chúa nói thương xót thì mình thực hành lòng thương xót. Nghe Chúa nói phải yêu thương thì mình yêu thương. Nghe Chúa nói phải tha thứ thì mình tha thứ. Nghe Chúa nói phải thực hành lòng thương xót thì mình đi thực hành lòng thương xót. Ma quỷ nó luôn luôn nó chọc chẹt vào, nó thọc gậy bánh xe. Nó làm cho con người ta không muốn nghe lời Chúa mà nghe theo tiếng gọi của thế gian, của xác thịt, của danh vọng, của chức tước, của tiền bạc. Mình bây giờ mình nghe nhiều thứ tiếng gọi lắm thưa anh chị em. Mà có những tiếng gọi nghe thì rất là hay. Tiếng gọi của tiếng nói sự thật. Rồi lại xưng là mẹ Đức Chúa Trời nữa. Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung. Ngài là đấng mà tự mình không phải bởi ai mà ra, thì tại sao lại còn có mẹ Chúa Trời? Mà tại sao người ta vẫn tin như thế? Bảo vì có ông cha, có bà sơ. Ông cha bà sơ đâu có là bảo chứng, bảo đảm cho cái đó là đúng là thật đâu. Nó phải nằm trong giáo hội. Mình tách ra khỏi giáo hội bất tuân, rồi mình không có lệ thuộc, không có vâng phục, thì làm sao mà bảo rằng mình là đạo thật? Không thể được thưa anh chị em. Con cái của giáo hội thì phải vâng lời giáo hội. Giáo hội là mẹ yêu thương dạy dỗ, chăm sóc bảo vệ con của mình khỏi ma quỷ sự dữ, nó muốn lấn chiếm, những bẻ rối, những tà đạo, những tà ma, tà phái, nhiều thứ tà lắm thưa anh chị em. Nó sẽ làm cho mình hoang mang bối rối, mà cũng lấy danh nghĩa là Thiên Chúa, không nghĩ là Thiên Chúa còn là mẹ Thiên Chúa nữa. Có những người bên Úc gọi điện thoại cho tôi, nói rằng con cầu nguyện cho các cha bây giờ là bị ma quỷ sự dữ chiếm hữu rồi, bây giờ theo phái của chúng con là mẹ của Thiên Chúa, rồi trừ tà, trừ quỷ, trừ ma gì đó. Thưa anh chị em, mình, tôi nói mình không nghe lời giáo hội dạy qua các đấng bản quyền. Đức Giám Mục bảo mình không nghe. Đức Giám Mục dạy mình không nghe lời. Rồi giáo hội dạy mình không nghe lời, mình tách ra. Mà làm sao mình nói rằng mình là chính phái được? Làm sao mình mà bởi Thiên Chúa mà ra được? Không thưa anh chị em. Vì Chúa Giêsu đã lập giáo hội. Và Chúa nói rằng trên giáo hội này, trên tảng đá này, quỷ địa ngục không làm gì được. Cho nên người ta tìm cách người ta phá giáo hội bằng cách là lấy từ giáo hội ra rồi xuyên tạc đi, rồi thêm điều bịa đặt vào, mà làm những hình thức rất là hấp dẫn, làm cho nhiều người hoang loạn, hoang mang, bối rối và tin theo. Rồi tách rời khỏi giáo hội luôn. Như thế thì mình có còn là con của Chúa nữa hay không? Ai nghe và làm theo lời của ta, làm theo lời của Chúa mà Chúa dạy mình ở trong giáo hội, Chúng dậy khơi khơi ở đâu đâu đó. Kinh Thánh không phải mình muốn đọc rồi muốn hiểu, muốn cắt nghĩa sao cũng được. Như vậy thì nó ra rối đạo mất. Ai cũng muốn cắt nghĩa sao cũng được thì chết, thưa anh chị em. Cho nên nghe lời của Chúa ở trong giáo hội, theo giáo huấn của giáo hội, và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình, để mình nghe và có được sức mạnh khôn ngoan mà thực hiện làm theo lời của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình sống trong một thế giới nhiễu nhương này, trong một thế giới mà mạng lưới truyền thông trắng đen không rõ ràng, không biết đâu là thật đâu là giả, không biết đâu là sáng đâu là tối. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình biết, thấy rõ đâu là thật đâu là giả, đâu là sáng đâu là tối, và bám chắc lấy hướng dẫn của giáo hội. Vì giáo hội do Chúa Giêsu dựng nên, và Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn bảo vệ những người ở trong giáo hội, cho nên ta cứ bám chắc lấy để mình không bị lầm lạc. Và như vậy thì mình mới là người con nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa. Mình được hưởng ơn phúc rất lớn. Mỗi ngày chị em thấy chúng tôi cố gắng gửi đến chị em lương thực hàng ngày là lời của Chúa, để chị em nghe rồi chị em sống theo lời của Chúa. Và chúng tôi cũng cùng với anh chị em nghe và làm theo lời của Chúa. Con người mình vốn yếu đuối, vốn tội lỗi, chẳng quay dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi là người luôn nghe và làm theo lời Chúa. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó quấy phá. Có lúc mình sốt sáng lắm, có lúc mình nhiệt thành lắm, nhưng mà có lúc mình khô khan, nguội lạnh, chán nản. Có lúc chẳng có muốn nghe cái gì hết, chẳng muốn làm cái gì hết. Rồi có lúc thì muốn nổi loạn nữa. Trong con người mình đủ mọi thứ hết. Vì thế mà lòng thương xót của Chúa là kiên nhẫn, là đợi chờ, là tuôn đổ ân phúc tràn trề trên con người, để chúng ta có đủ sức mà giữ vững được niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, và khôn ngoan để nhận ra tiếng Chúa, rồi mạnh dạn can đảm làm theo lời của Chúa, để trở thành người con ngoan của Chúa. Chúng ta cùng thinh lặng dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, đặc biệt là cầu cho các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu. Xin cho các em được luôn luôn sống trong lòng thương xót của Chúa, trong sự bao bọc, che chở của cha mẹ, và các em luôn là người con ngoan trong gia đình, người học trò ngoan giỏi trong trường lớp, và người bạn tốt với mọi bạn bè của mình.